Kiếm nghịch thương khung, chương 953, Huyền kiếm khiêu chiến 2, góc truyện audio.com. Ngày này qua đi rất nhanh, ban đêm tiến đến, Hoàng Thiên Các ngoài của phòng Huyền Thiên vang lên tiếng đập cửa. Thiên ca, là Linh Nhi đây, là Bạch Linh đến đây, nhưng mà Huyền Thiên đã sớm nghe ra từ trong tiếng bước chân là có hai người đến, hắn mở cửa phòng ra quả nhiên là Lăng Tinh Nguyệt cũng ở đây. Lăng Tinh Nguyệt bị Bạch Linh lôi kéo nên có loại cảm giác ỡ ngờ. Thiên ca, Lăng Tinh Nguyệt có vẻ ngượng ngùng so với Bạch Linh rất nhiều. Bạch Linh nói, biết rõ thương thế trong lòng của Thiên ca nên Tinh Nguyệt tỷ tỷ cố ý tới để dỗ dành huynh, nàng nói muốn dùng trường thối của nàng để an ủi huynh nha. Khi nói chuyện, Bạch Linh trừng mắt nhìn, nếu là mấy ngày trước đây khi Huyền Thiên thương tâm thì các nàng chắc chắn sẽ không tìm đến Huyền Thiên, hiện tại biết rõ Huyền Thiên đã hết thương tâm nên bây giờ chính là thời điểm cần phát tiết những đè nén trong lòng, Bạch Linh liền tới tìm Huyền Thiên, hơn nữa còn cố ý mang theo Lăng Tinh Nguyệt nữa. Lăng Tinh Nguyệt tuy rằng cũng từng có kinh nghiệm hầu hạ Huyền Thiên như Bạch Linh nhưng tính tình của nàng hướng nội nên vẫn cảm thấy ngại ngùng, nhưng dưới sự giáo dục của Bạch Linh thì vẫn ỡ ngờ mà đến đây. Nhìn thấy Bạch Linh tinh quái cùng Lăng Tinh Nguyệt ngượng ngùng khiến Huyền Thiên khó mà lộ ra một chút tươi cười, thời điểm này trong lòng hắn đúng là bị đè nén, muốn tăng lên chiến lực lại không biết phải ra tay từ chỗ này, vào thời điểm không biết phải làm sao như thế này thì đúng là lúc mạnh mẽ nhất. Đối mặt với Long Tử Nghiên thì Huyền Thiên không nghĩ sẽ phá thân thể của nàng, nhưng mà Bạch Linh cùng Lăng Tinh Nguyệt thì cũng có thể tùy ý hưởng thụ. Hai người đi vào phòng, Bạch Linh lập tức lột sạch Lăng Tinh Nguyệt ngã vào trong ngực của Huyền Thiên, Lăng Tinh Nguyệt kẹp chặt hai chân, đỏ bừng cả khuôn mặt. Huyền Thiên xòe bàn tay ra, nhẹ vỗ về thon dài. Chậm rãi lên xuống, liên tục vài ngày, ban ngày thì Huyền Thiên đều khổ tu kiếm kỹ, tuy rằng muốn đạt đến trình độ cao hơn là rất khó nhưng Huyền Thiên vẫn muốn tu luyện. Ban đêm thì Bạch Linh cũng Lăng Tinh Nguyệt luôn luôn tương bồi hắn, hai người đều là đại mỹ nữ, một người thì kinh nghiệm đầy ắp, một người thì lại thon dài lung linh, ở trên người các nàng khiến tâm tình của Huyền Thiên chậm rãi trở nên sáng sủa. Lại qua mấy ngày có một tin tức truyền ra khiến cho tất cả võ giả của Thần Châu Đại Địa đều bị cả kinh. Kiếm công tử của Huyền gia Tây Vực phát ngôn hùng hổ, ngày 23 tháng 3 buông xuống Thiên Kiếm Tông, khiêu chiến với Huyền Thiên, quyết chiến công bằng, nhất quyết sinh tử. Huyền Thiên ước chiến với đệ nhất công tử vào ngày 15 tháng 5 sẽ tiến hành cuộc chiến sinh tử mà lúc này kiếm công tử lại đoạt trước khiêu chiến với Huyền Thiên, thật sự là vượt xa dự đoán của tất cả mọi người. Lúc Thiên Kiếm Tông nhận được tin tức thế này thì đã là ngày 10 tháng 3 rồi, cách ngày quyết chiến chỉ còn lại có 12 ngày, có thể thấy được kiếm công tử đã ra đi từ Huyền gia Tây Vực đi thẳng tới hướng Bắc lãnh thổ Thiên Kiếm Tông. Tất cả mọi người nghe tin tức như thế thì đều là khiếp sợ, nhưng Huyền Thiên lại là một trận kinh hỉ, tuy rằng hắn cùng với Bạch Linh và Lăng Tinh Nguyệt triền miên hàng đêm tâm tình chuyển biến tốt đẹp nhưng cừu hận trong lòng thì một chút cũng không tan biến. Huyền Kỳ, con của ngươi tự tìm đường chết thì ta sẽ giết hắn trước, xem như là cho ngươi ít lợi tức. Thần Châu Đại Địa tất cả các cường giả, góc truyện audio.com. Thiên giai nghe được tin tức kiếm công tử khiêu chiến với Huyền Thiên vào ngày 23 tháng 3 nên toàn bộ đều đuổi đến lãnh thổ Thiên Kiếm Tông tại phía Bắc. Kiếm công tử là người tuổi nhỏ hơn so với đệ nhất công tử mà đã bước chân vào thiên giai cảnh thiên tài, hôm nay tu vi đã gần bằng với đệ nhất công tử nên có không ít người đoán trước thì người tương lai có thể thay thế danh hào của đệ nhất công tử thì chắc chắn là kiếm công tử. Cho nên kiếm công tử khiêu chiến với Huyền Thiên cũng giống như Huyền Thiên khiêu chiến với đệ nhất công tử, khiến cho cả Thần Châu Đại Địa đều chấn động, nổi lên một cỗ phong bạo. Cường giả thiên giai các nơi đều hướng về lãnh thổ hướng Bắc vì muốn đuổi đến Bắc lãnh thổ trước ngày 23 tháng 3 nên bọn họ không tiếc ra giá cao để tìm một ít thế lực lớn mượn đường trận truyền tống, tuy rằng trận truyền tống ở Thần Châu Đại Địa không nhiều lắm nhưng tổng cộng cũng có 2-3 cái thông đến Bắc lãnh thổ. Nếu không thì Thần Châu Đại Địa vô cùng rộng lớn thì cho dù là cường giả thiên giai cảnh muốn đi ngang qua cũng cần phải hơn một tháng, lúc bọn hắn nghe được tin tức thì đã cách ngày khiêu chiến không còn bao nhiêu, chỉ dựa vào phi hành thì những cường giả cách Bắc lãnh thổ xa thì khó có thể đuổi tới kịp vào ngày 23 tháng 3. Không ít cường giả thiên giai có khoảng cách vô cùng xa sau khi nghe được tin tức đều vô cùng buồn bực, ngày khiêu chiến đã đến vô cùng gần rồi, bọn họ căn bản không xem nổi trận chiến này, mà Huyền Thiên khiêu chiến với đệ nhất công tử cách xa nhau 3 tháng thì tất cả các cường giả thiên giai cơ bản đều có đủ thời gian để tìm đến Thiên Tinh Các. Cảm thấy may mắn nhất chính là cường giả thiên giai ở Bắc lãnh thổ, biết được tin tức đều chạy tới Thiên Kiếm Tông ở Ngạo Châu. Bởi vì kiếm công tử khiêu chiến Huyền Thiên nên Vương Triều Thiên Kiếm ở Bắc Ngạo Châu lập tức trở nên vô cùng náo nhiệt. Ở tại Vương Triều Thiên Kiếm, tông môn cường đại nhất cũng chỉ là tông môn lục phẩm, tu vi cường đại nhất cũng chỉ có thiên giai cảnh tam trọng. Thiên Kiếm Tông xuất ra Huyền Thiên, về sau Vương Triều Thiên Kiếm cũng có thêm một ít cường giả thiên giai như Tưởng Phi Tinh, La Khiếu Giã, Mạc Thiên Ki. Tuy rằng cường giả thiên giai xuất hiện tu vi càng ngày càng cao nhưng mà số lượng vẫn còn rải rác vài người. Còn lần này thì số lượng cường giả thiên giai ùa về vương triều Thiên Kiếm là hàng trăm, hơn nữa số lượng mỗi ngày đều tăng mạnh, chỉ sợ sẽ đột phá đến mấy ngàn người. Kinh Vô Bại Kim Liệt Mông Thế Trung, là đệ tử thiên tài của thần Đao Môn, Phách Quyền Phái ngày xưa. Hôm nay là cường giả thiên giai, hơn nữa tu vi cũng không thấp, đều tiến nhập vào Thiên Kiếm Tông đào tạo sâu, hiện tại thần Đao Môn cùng Phách Quyền Phái cơ bản cũng chỉ là một phần của Thiên Kiếm Tông. Đối với thành tựu hôm nay của Huyền Thiên thì bọn người Kinh Vô Bại Kim Liệt Mông Thế Trùng chỉ có thể ngưỡng mộ. Trước kia bọn họ có nằm mơ cũng không nghĩ tới, mấy năm trước Huyền Thiên vẫn còn ngang bằng với bọn họ, vậy mà mấy năm sau đối thủ của Huyền Thiên đã là yêu nghiệt thiên tài hậu bối cao cấp nhất của cả vùng đất Thần Châu, làm bọn họ thổn thức, sợ hãi, than thở mãi không thôi. Đại đa số cường giả thiên giai tiến đến Vương Triều Thiên Kiếm đều đi thẳng tới Thiên Kiếm Tông. Tuy rằng hiện tại Thiên Kiếm Tông chỉ là tông môn tứ phẩm nhưng cũng không có một cường giả thiên giai nào dám can. Góc truyện audio.com, Đàm Kiêu Căng, thanh danh của La Khiếu Dã và Huyền Thiên vang dội không ít. Cách chương.